tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu khô cằn sỏi đá, tiếng hát tôi làm những hạt mầm xanh. Mong cây xanh mọc trên sỏi đá sẽ cho mùa vàng gieo ca. Mặt đất nêu phủ đầy bóng tôi, tiếng hát tôi mang ánh sáng mặt trời. Cho bóng tôi khuất trong lòng người, cất tiếng hát ca bình minh.
Kính thưa quý anh quý chị, từ ngày 29 tháng 6 thứ hai vừa rồi năm 2020, trong cái mùa đại dịch COVID-19, thì chúng ta đã bắt đầu thực hiện cái chương trình đọc những cái bài giảng của Đức Cha, của Đức Thánh Cha, rất là có lợi cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Thay vì chỉ có dịch ra thành chữ nghĩa thôi, mà còn thâu trở thành cái audio, trở thành âm thanh nữa, để cho những ai không chịu đọc, hay là không khó đọc, hay là không có giờ đọc, thì chúng ta có thể nghe. Mà khi mà em dịch đó, thì em dịch ra tiếng Việt theo văn tự. Nhưng mà khi mà đọc lời bài giảng của Đức Thánh Cha thì em lại dịch nghĩa nữa, bởi vì nhiều cái hay lắm. Và thế nên tới chỗ nào hay, thâm thúy, mới lạ, em đều dừng lại để mà dẫn giải thêm. Và thế nên nhiều anh chị rất thích. Và từ đó, từ hôm thứ Hai 29 tháng 6 đến giờ, chúng ta bắt đầu chuyển hướng thêm cho hai cái buổi cầu kinh của chúng ta, buổi trưa và buổi chiều. Thì buổi chiều á, thì hôm 30 tháng 6, có ngày hôm sau, hôm thứ ba tuần này. Rồi hôm qua là thứ năm, mùng 2 tháng 7. Thì đều có hai câu chuyện mà em đọc cho các anh chị nghe sau giờ kinh của chúng ta. Thay vì chúng ta chia sẻ thêm về những cái khác, thời sự gì đó, thì chúng ta nghe những câu chuyện nó liên quan đến lòng thương xót Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì buổi chiều đó, chúng ta đọc toàn những câu chuyện những con chiên lạc thôi. Tội lỗi, tội ác, đủ mọi thứ hết. Để chúng ta thấy được rằng họ đáng thương như thế nào và phải cầu nguyện cho họ. Và Thiên Chúa cũng chờ đợi chúng ta để chúng ta đọc câu chuyện đó, để chúng ta cầu cho họ, để họ trở lại, bởi vì họ còn sống. Và cái hôm nay là ngày lễ Thánh Thomas Tông Đồ, cũng liên quan đến lòng thương xót Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bài phúc âm hôm nay cũng là bài phúc âm đọc cho Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, Chủ nhật lễ lòng thương xót Chúa. Và vì thế nên chúng ta cũng lợi dụng ngay cái thời điểm này để chúng ta đọc những câu chuyện cũng về lòng thương xót Chúa, nhưng mà trực tiếp liên quan đến các linh hồn đã trở về với Chúa, qua những cái trường hợp tùy mỗi người, do Chúa định liệu cho họ trong cuộc đời của họ. Và do đó nên buổi trưa chúng ta chẳng những cầu nguyện cho những nạn nhân bị COVID-19, bởi vì cái giờ trưa này là chúng ta có là vì cái đại dịch COVID-19 này. Và không phải chỉ cầu cho họ được khỏi vậy bệnh phần xác, mà còn nhất là cho họ được rỗi trong cái thời gian họ bị và họ hấp hối ra khỏi trần gian này. Do đó nên chúng ta đọc những câu chuyện mà có những cuộc trở về với Chúa như vậy thì rất là thích hợp vào giờ trưa. Còn chiều thì hoàn toàn cử hành lòng thương xót Chúa bằng chuỗi kinh thương xót, thì chúng ta đọc những câu chuyện của các tội ác, tội nhân, để cầu nguyện cho những cái con người tội lỗi đáng thương. Và buổi trưa thì chúng ta đọc một câu chuyện về những con chiên đã tìm thấy. Còn buổi chiều chúng ta đọc những con chiên cần tìm về. Và câu chuyện đầu tiên mà những con chiên lạc buổi chiều em đọc đó, từ hôm thứ ba, đó là một cựu cảnh sát từng gieo kinh hoàng ở California. Câu chuyện rất là hay, rất là hay và thật sự là kinh hoàng ở California thật đấy. À, các anh chị nào buổi chiều đã nghe thì đã còn nhớ cái điều đó. Và câu chuyện thứ hai mới hôm qua xong, đó là tên cướp bận bịu nhất nước Mỹ. Và thật sự cái người, cái tên trộm này rất là đáng thương, rất là ngay lại, đáng thương, rất là đáng thương. Và đó là những cái liên quan đến buổi chiều thôi. Còn bây giờ, hôm nay chúng ta bắt đầu đọc câu chuyện đầu tiên về những con chiên đã tìm thấy và Chúa vác đã vác họ về đàn. Với câu chuyện đầu tiên mở màn, đó là nếu các con theo đạo ấy thì các con không còn là con của mẹ nữa. Xin mời quý anh quý chị lắng nghe qua giọng đọc của chị Cao Bùi Thúy Nga sau đây.
Cách nay hơn 25 năm, gia đình tôi gồm có mẹ, chị, anh tôi và tôi. Mỗi buổi sáng, chúng tôi đều tụng kinh trước tượng của Đức Phật trong căn nhà nghèo nàn tồi tệ của gia đình. Việc tụng kinh này thể hiện lòng sùng kính sốt sắng của chúng tôi với Đức Phật. Thường thường, mỗi buổi sáng, chúng tôi còn dâng lên bàn thờ Phật một chén gạo nữa. Tôi không đề cập tới cha tôi ở trên và nhấn mạnh đến căn nhà nghèo nàn tồi tệ của chúng tôi vì sự tàn ác của chiến tranh đã đưa gia đình tôi vào cảnh túng cực khổ sở. Cha tôi là một sĩ quan trong một trung đoàn bộ binh đã tự trận tại Đồng bằng Trung Hoa vào năm 1937. Căn nhà của chúng tôi tại Kagoshima đã biến thành một đống gạch vụn sau trận dội bom kinh hoàng cuối cùng của Hoa Kỳ. Ý muốn được sống gần bà nội của chúng tôi đã khiến chúng tôi phải đi xa thành phố hơn 50 dặm đường. Nhưng ngay cả tại vùng ngoại ô này cũng toàn là hoang địa và đổ nát. Trong suốt nhiều năm theo dõi chiến tranh với lòng ái quốc và sự lo lắng, đã có lần tôi nghĩ rằng mình sẽ phải trở thành một chiến sĩ theo chân cha tôi. Có thể tôi sẽ chỉ can đảm bằng cha tôi thôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ may mắn hơn. Sự nghèo túng của gia đình cần sự hiện diện của tôi và niềm thất vọng của Hoàng Giang Nhật khiến giấc mơ của tôi bị tàn lụi. Vấn đề quan trọng là làm sao có được một đời sống thích nghi với hoàn cảnh. Tôi phải bắt đầu từ mái ấm gia đình. Gỗ lạt ở Nhật đầy rẫy là một căn nhà để trú mưa trú nắng, không phải là chuyện khó. Nhưng vấn đề là đào đâu ra đinh để đóng những tấm gỗ vào với nhau. Một đứa bạn của tôi đưa ra sáng kiến rất hay để giải quyết khó khăn này. Hắn ta đề nghị tôi ăn cắp đinh từ một ngôi nhà thờ Công giáo gần đó đang xây cất sắp xong dưới sự trợ giúp của quân đội Hoa Kỳ. Ý nghĩ ăn cắp làm chùn bước chân tôi, nhưng đinh hiện quá cần cho việc làm nhà. Hơn nữa, lấy cắp của cải, của kẻ thù và của đạo Công giáo đối với tôi lúc đó là việc phải làm. Một hôm nọ, vào buổi giữa trưa, khi các công nhân xây cất nhà thờ đang nghỉ việc để ăn cơm, tôi thực hiện ý định. Tất cả mọi việc xảy ra êm thấm, cả người tôi từ trên xuống dưới, tất cả các túi đều đầy đinh. Một cách hết sức cẩn thận, tôi trở ra bằng chính con đường tôi đã đi vào lúc trước. Nửa đường, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Thử nhìn xem trong căn nhà mới cất có gì trong đó. Tò mò mạnh hơn sự sợ hãi, tôi hì hục leo lên một cửa sổ để nhìn vào bên trong. Ngay lúc đó, một ông cha đang đọc kinh trong nhà thờ giật mình vì tiếng động do tôi gây ra. Ông ngước mắt nhìn lên và trông thấy tôi đang đứng ngoài cửa sổ. Như một luồng điện cao thế truyền qua thân thể, trước khi kịp nghĩ ngợi, tôi nhảy đại xuống và chạy bán sống bán chết. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào, ông cha đã xuất hiện đứng trước mặt tôi. Hai tay ông giữ lấy vai tôi. Tôi muốn vùng chạy, nhưng so với khổ người Tây Phương, tôi thấp và bé quá. Nhất là với sức nặng của số đinh trên người, tôi thật sự lúng túng. Thế là tôi bị bắt quả tang đang ăn cắp. Tôi run rẩy trong tay của người chủ to lớn, một người ngoại quốc, một ông cha công giáo. Thật là một sỉ nhục cho gia đình và cho dân tộc tôi. Tưởng tượng ra chân tay tôi bị trói, bị nhốt tù trong một căn phòng nhỏ hôi hám. Tôi nghĩ tới mẹ tôi, một người mẹ luôn dạy tôi Masazuki, có nghĩa là một người công chính, luôn luôn dạy tôi phải thật thà. Thật là ghê gớm nếu mẹ tôi biết rằng sau bao nhiêu thì giờ và công sức đã bỏ ra để giáo dục con, kết quả là tôi trở thành một đứa ăn cắp. Tôi đã làm nhục mẹ, phản bội lại tất cả những gì mẹ đã tin tưởng nơi tôi từ thuở ấu thơ. Vì nghĩ như thế, nên trên khoảng đường ông cha dẫn tôi trở lại chỗ để đinh, tôi năn nỉ với ông. Cha muốn phạt hay làm gì tôi, cha cứ làm, nhưng xin cha một điều là đừng cho mẹ tôi biết. Thật không ngờ, khi dẫn tôi đến chỗ để đinh bên cạnh ngôi nhà thờ vừa cất xong, ông cha với tay lấy thùng đinh, hốt đinh trao cho tôi nhiều đến nỗi tôi không thể nào mang nổi. Ông mỉm cười thân ái, chúc tôi vui vẻ, chào tôi và bảo tôi đi về. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên được lời nào, tưởng chừng như vừa trải qua một giấc mơ. Suốt buổi chiều hôm đó, rồi suốt cả đêm, tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt của ông cha ngoại quốc, người đã dạy tôi biết thế nào là cho đi, nhất là trong hoàn cảnh hậu chiến của quốc gia Nhật. Dân chúng chỉ ao ước lãnh nhận hơn là cho đi. Ngày hôm sau, tôi trở lại nhà thờ với ước muốn sẽ được gặp lại ông cha tử tế ngày hôm trước. Gặp cha, chẳng biết sao tôi lại kể với cha rằng tôi không muốn trở thành một sĩ quan trong quân Nhật Hoàng nữa, và tôi muốn trở thành linh mục công giáo như cha. Tôi không muốn cho cha biết rằng tôi đã bị hấp dẫn bởi Kitô giáo. Nhưng qua hành động của cha, tôi khám phá ra thầy Chí Thánh của đời sống con người. Đó là lần thứ nhất tôi đến thăm ông cha ngoại quốc, khởi sự cho những lần đến sau thường xuyên hơn. Dần dà, chị tôi, anh tôi cùng đi với tôi đến thăm cha. Niềm tin của chúng tôi vào Đức Phật dần dần chuyển hướng sang đức tin của Chúa Kitô qua cách sống nhân chứng của người công giáo. Vào mùa phục sinh năm 1947, chị tôi rửa tội theo đạo. Năm sau đó, vào ngày lễ Đức Mẹ lên trời, chính bức tường đã chứng kiến cho hành động ăn cắp của tôi, lần này làm chứng cho những bước chân mạnh dạn của tôi tiến vào thánh đường, trong tiếng thánh ca thánh thiện. Chính ông cha đã chộp được tôi trong hành động ăn cắp ngày nào, là cha chủ sự đại diện giáo hội đón nhận tôi và anh tôi gia nhập đoàn chiên của Chúa. Mẹ tôi là người duy nhất còn lại trong gia đình vẫn trung thành với Đức Phật. Đã có lần mẹ tôi dọa là mẹ sẽ từ chúng tôi nếu chúng tôi theo đạo công giáo. Mẹ nói, nếu các con theo đạo ấy, các con không còn là con của mẹ nữa. Thời gian trôi qua với đời sống khiêm nhường, cần cù, bác ái thật thà trong đức tin của chúng tôi, ảnh hưởng từ ông cha ngoại quốc, đã làm dịu mẹ tôi, khiến mẹ tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về đạo công giáo. Chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái gia đình. Sau khi theo đạo, chị, anh tôi và cả tôi nữa đều muốn đi theo con đường của ông cha ngoại quốc khả kính. Năm 1950, cả ba chúng tôi đều gia nhập dòng Salesian. Năm 1955, chính ông cha ngoại quốc, người hướng dẫn chúng tôi và đã đánh thức ơn thiên triệu trong gia đình tôi, đã hy sinh mạng sống của mình cho một người anh em Nhật Bản. Người bạn Nhật của chúng tôi bị kẹt trong một phòng học đang bốc cháy. Cha đã không ngại nguy hiểm, lăn mình vào cứu. Tay ôm người thiếu niên Nhật, cả hai đều tử nạn trong ngọn lửa ngút trời. Cha đã vẫn thường nói, cha yêu nước Nhật lắm, ước gì cha được hy sinh mạng sống để trở thành một nắm đất cho nước Nhật. Chúa đã giúp cha thực hiện ước vọng cao vời đó. Đời sống và cái chết của cha Adino củng cố ơn thiên triệu của tôi thật nhiều. Tôi quyết định sẽ phải trở thành ông cha ngoại quốc Adino thứ hai. Năm 1956, tôi được phép sang Ý Đại Lợi du học và gặp lại người mẹ của cha Adino. Người mẹ này đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi. Tôi ở lại Ý Đại Lợi tu học và chấm dứt chương trình năm 1967. Giờ đây, mẹ của chúng tôi đang sống cô độc tại một quận lỵ hẻo lánh nơi miền Nam nước Nhật. Bà bỏ hết phần đời còn lại để truyền giáo. Anh tôi, Linh Mục Anthony, cũng thuộc dòng Salesian như tôi, đang dạy học tại Miyazaki. Chị tôi, nữ tu Lucy, cũng tu dòng Salesian, đang học thêm thần học tại Học viện Higher Institute, tỉnh Turin, Ý Đại Lợi. Tôi hiện làm bề trên cho chủng viện Salesian và dạy thần học tín lý tại Viện học Sophia, Nhật Bản. Tôi có nhiệm vụ huấn luyện các linh mục trẻ cho nhà dòng và cho giáo hội. Ước vọng của tôi là làm sao hướng dẫn các linh mục trẻ và cả chính tôi nữa theo chân ông cha ngoại quốc, linh mục Adino Roncato.
Kính thưa quý anh quý chị, nghe qua cái câu chuyện này chúng ta thấy cái gì? Có thấy lòng thương xót Chúa ở trong này không? Theo em thì em thấy rõ lòng thương xót Chúa ở trong này. Nó hay lắm quý anh quý chị ơi. Không phải lòng thương xót Chúa đó chỉ tỏ ra nơi cái ông cha chứng nhân, khiến cho cả ba anh em, thậm chí cả bốn mẹ con đều trở về với Chúa. Mà còn lòng thương xót Chúa còn tỏ ra nơi cái việc ăn cắp của đứa em út trong ba anh em và của đứa con út của người mẹ, cả cái gia đình trùng đạo Phật này. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu ở trên đồi Can Ve, sau khi chết rồi, máu và nước chỉ chảy ra theo cái lỗ bị lưỡi đồng đâm vào từ cạnh sườn Chúa, thì đây cũng vậy. Đấy, cái bệnh, cái tội ăn cắp đó lại đưa cả gia đình đó về với Chúa. Lòng thương xót Chúa được tỏ ra qua cái tội đó. Nó hay vậy cơ chứ, nó hay thế đấy. À, Chúa biến sự dữ thành sự lành. Do đó nên chúng ta đừng có nản chí. Bất cứ khi nào chúng ta lỗi lầm, Chúa muốn dùng lỗi lầm đó để tỏ lòng thương xót của Chúa ra cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhận biết và tin vào Chúa thôi. Đấy là tất cả câu chuyện mà em cảm nhận được theo chiều kích lòng thương xót Chúa. Amen.
Tìm một con đường, tìm một lối đi.
Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi.
Lạc loài niềm tin sống không ngày mai.
Sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay.
Dù cuộc vui tàn, mọi người bước đi.
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi.
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối.
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng đường ấm cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại. Và niềm tin.